Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hai nhiệm kỳ trước.
Hôm nay là hạn chót để các thuê bao chuẩn hóa thông tin.
Từ nay đến ngày 11 tháng 5, Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án.
Ba Lan kêu gọi EU hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển.
Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng đã liên tục thông báo, tuy nhiên tính đến ngày 28 tháng 3 vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Điều này dẫn đến việc các văn phòng giao dịch của các nhà mạng trở nên quá tải trong ngày hôm qua 30 tháng 3. Dự kiến lượng người thực hiện chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng cao do một số nhà mạng cho biết sẽ bắt đầu khóa một chiều từ 17 giờ chiều nay. Việc khóa một chiều được áp dụng với cả SIM điện thoại 4G, SIM data.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trong dự thảo có 3 điểm mới được thể hiện trong dự thảo phương án. Thứ nhất là việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn định hướng nghề nghiệp qua các môn thi tự chọn từ các môn học sinh chọn học. Điều này giúp sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở thích cho các em. Thứ ba, theo lộ trình từ năm 2025 đến 2030, từng bước Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tổ chức kỳ thi trên máy tính.
Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5, trên địa bàn Hà Nội có 2 dự án nhà ở xã hội triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê với tổng số là 357 căn hộ. Hai dự án này gồm dự án nhà ở xã hội tại nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Trung Văn với 275 căn, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 1 năm 2025. Người dân nộp hồ sơ tại văn phòng giao dịch công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS tầng 1, nhà N09B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự án thứ hai là dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng. Dự án này chỉ có 82 căn và sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 11 tháng 5. Người dân có thể đến nộp hồ sơ tại khu C, khu đô thị mới Kiến Hưng, đường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội nghiêm cấm các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua thuê nhà ở xã hội khi được phát giác, kể cả trong quá trình hậu kiểm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết hiện nay tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn cư trú bất hợp pháp khi đi làm việc tại Hàn Quốc đang ở mức rất cao, lên đến hơn 30%. Chính vì thế, mới đây, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đăng tải thông báo tiếp tục dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với một số huyện của 4 tỉnh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là các địa phương có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp nhất trên cả nước.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố số liệu cho thấy, hiện nay còn 22% hộ gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Hệ lụy này kéo theo việc hàng năm tại Việt Nam có khoảng 20.000 ca tử vong do điều kiện vệ sinh không bảo đảm, 9.000 người tử vong do nguồn nước bị ô nhiễm.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết qua tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng về tình trạng ép mua bảo hiểm khi vay tiền tại các ngân hàng. Cục này đã cơ bản hoàn tất hồ sơ và đang trong giai đoạn hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Tuy không cung cấp cụ thể nội dung, nhưng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng tiết lộ, đến nay đường dây nóng đã tiếp nhận 178 cuộc gọi, 218 email phản ánh các vấn đề liên quan đến bảo hiểm.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa cảnh báo việc mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự đến 7 năm tù. Cảnh báo này xuất phát từ việc hiện nay có nhiều đối tượng lôi kéo, dẫn dụ thuê mướn để sử dụng thông tin, giấy tờ cá nhân, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sau đó dùng số tài khoản này để nhận tiền lừa đảo. Mỗi số tài khoản thuê thì đối tượng trả công từ 400 đến 700 nghìn đồng. Vì vậy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ việc sử dụng thông tin cá nhân của bản thân để mở tài khoản ngân hàng, sau đó mua bán, cho thuê, mượn là vi phạm pháp luật.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine trong bối cảnh giá ngũ cốc của Ba Lan giảm. Tại Ba Lan, nông dân đã phản ứng mạnh vì ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine đã làm giảm giá ngũ cốc ở trong nước. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan cam kết chính phủ nước này sẽ yêu cầu EC áp dụng một điều khoản phòng vệ thương mại liên quan ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine. Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết Ba Lan sẽ khuyến khích Slovakia, Romania, Hungary và Bulgaria thực hiện bước đi tương tự.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Katalin Novak vào ngày 28 tháng 3 ở thủ đô Ankara. Bà Novak đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn ngay lập tức, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và cho rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa.
Theo hãng tin TASS, ngày 30 tháng 3, Điện Kremlin cảnh báo Washington không nên thực hiện các biện pháp trả đũa nhắm vào truyền thông Nga sau khi Moscow bắt giữ ông Ivan Gershkovich, phóng viên của báo Wall Street Journal, với cáo buộc hoạt động gián điệp. Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các hoạt động của phóng viên Gershkovich không liên quan đến báo chí. Trước đó cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết phóng viên Gershkovich sinh năm 1991 đã bị tạm giữ tại Yekaterinburg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật. Tuy nhiên, báo Wall Street Journal đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào nhà báo này.
Hãng thông tấn Reuters Anh cho biết Liên minh châu Âu EU đã áp đặt vòng trừng phạt thứ 10 lên Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, khối 27 thành viên vẫn nhập khẩu mạnh một số mặt hàng từ Nga. Cơ quan thống kê châu Âu cho biết EU nhập khẩu tổng cộng 171 tỷ euro, tương đương với 186 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2022 đến cuối tháng 1 năm 2023. Các mặt hàng được thống kê nhập khẩu bao gồm khí hóa lỏng, sản phẩm thuộc ngành hạt nhân, kim cương, hóa chất và vật liệu thô.
Một báo cáo mới đây do tổ chức phi chính phủ People's Aid của Na Uy thực hiện cho thấy số lượng các đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng trên thế giới đã tăng lên trong năm 2022. Báo cáo chỉ ra rằng 9 quốc gia chính thức và chưa chính thức được coi là sở hữu hạt nhân có tổng cộng 9.576 đầu đạn hạt nhân trong năm 2022, tăng 136 đầu đạn trong năm trước đó. Tổ chức này cũng lo ngại nếu xu hướng tăng số đầu đạn hạt nhân không dừng lại, tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới cũng sẽ sớm tăng trở lại lần đầu tiên kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh.
Tòa Thánh Vatican ngày 30 tháng 3 thông báo, sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã được cải thiện sau một đêm điều trị tại bệnh viện do nhiễm trùng đường hô hấp. Thông báo cho biết vị Giáo hoàng 86 tuổi đã ăn sáng, đọc báo và làm một số công việc. Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện ở Rome do bị nhiễm trùng đường hô hấp, song không mắc COVID-19 và được yêu cầu lưu viện điều trị dài ngày.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Chiều qua ngày 30 tháng 3 tại Bangkok, Thái Lan, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U17 châu Á. U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Vì thế, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không tránh khỏi gặp những đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng. Cụ thể, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội U17 Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Đây là bảng đấu được đánh giá là sẽ gây nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam.
Chia sẻ trên Sportlink, Kai Havertz khẳng định Bayern Munich là câu lạc bộ lớn nên rất khó để từ chối đội bóng này trong vị thế một cầu thủ Đức. Đây được xem là tín hiệu xanh dành cho huấn luyện viên Thomas Tuchel, người được cho là muốn đưa Havertz về Bayern Munich trong phiên chợ hè 2023.
Theo The Athletic, Liverpool là đội bóng nắm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Mesut Özil. Tiền vệ này chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với Chelsea nên có khả năng lớn sẽ rời Stamford Bridge trong mùa hè tới.
Trong buổi tập sáng qua, Arsenal vẫn chưa thể chào đón sự trở lại của hai cầu thủ là William Saliba và Edin Ketia. Vì vậy, bộ đôi này nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu với Leeds United ở vòng 29 Premier League. Tin vui với Arteta là Partey và Tierney đã trở lại.
Theo Calcio Mercato, Chris Smalling đã tiến rất gần thỏa thuận gia hạn hợp đồng với AS Roma. Hiện tại, cựu trung vệ của Man U chỉ còn 3 tháng hợp đồng với sân Olympico. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ ký hợp đồng 1 năm kèm điều khoản gia hạn sang năm thứ 2.
Sáng qua, nhiều trụ cột của Man City đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool thuộc vòng 29 Premier League. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Erling Haaland do dính chấn thương háng. Haaland đã bỏ lỡ 2 trận mở màn vòng loại Euro 2024 của đội tuyển Na Uy.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, những cơn mưa chỉ còn duy trì trong buổi sáng nay ở các tỉnh ven biển miền Bắc. Đến gần trưa mưa sẽ hết, cả miền Bắc trời tạnh giáo. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sau 10 giờ sáng trời đã bắt đầu có nắng và mức nhiệt ngày tăng lên ngưỡng 26 đến 28 độ. Còn ở các tỉnh ven biển, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, trời cũng hửng sáng nên nhiệt độ cũng sẽ dao động từ 23 đến 25 độ. Ở miền Trung chỉ có mưa ở một vài nơi, sau đó toàn vùng chuyển tạnh giáo, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ ở khu vực này vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Đối với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, sau buổi sáng mây nhiều thì đến trưa chiều trời cũng có nắng. Nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Khu vực phía nam của đèo Hải Vân là vùng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao dao động từ 30 đến 33 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi lên tới 34 độ. Với các tỉnh miền Nam vẫn đang trong những ngày nắng mạnh nhất của năm. Ngay lúc này, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đã có nắng mạnh. Báo hiệu hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng mạnh và nóng. Với khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Với 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ, trời nắng nóng với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Còn ở khu vực miền Tây, nóng cũng xảy ra ở 1/2 khu vực. Ở các tỉnh Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Chiều tối và tối nay, ở phần phía tây của Kon Tum, Gia Lai có khả năng lặp lại hiện tượng mưa dông nhiệt, nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm nên người dân cần hết sức cảnh giác.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.